như vậy thì còn có cái gì ngầm ở trong này nữa, phải không? Chứ không phải chỉ cái nghĩ suy đó mới là thiệt tâm mình, mà chúng ta cả đời cứ ngỡ cái nghĩ suy là tâm mình, đó là mê, là lầm. Từ cái mê lầm đó, chúng ta phải theo nó tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ chúng ta thấy rõ nó là cái hư dối không thật, tức là không theo nó. Mà không theo nó là chúng ta đã tỉnh rồi, phải không? Mà không theo nó thì cái biết không theo cái vọng tưởng đó, thì cái biết đó nó còn hay mất? Nó đâu có mất. Nếu nó mất thì các sao dấy lên, nó đâu có biết. Nhưng mà vừa dấy cái khác thì nó cũng vẫn biết. Để nó buông thì như vậy, trong đó có một cái ngầm, còn thấy còn biết để buông, thì cái ngầm đó là chú chăn trâu, phải không? Thằng chăn nó biết tìm trâu, rồi gặp trâu rồi nó làm gì nữa? Thì nó phải dùng roi, dùng dây để cột con trâu lại, xỏ mũi con trâu và đánh nó, kiềm chế nó. Kiềm chế tới khi nào con trâu đó nó hiền hòa thì mới nhẹ nhàng. Nhưng mà tuy hiền hòa cũng chưa phải rồi việc. Từ từ con trâu nó đi mất tiêu, phải không? Con trâu mất. Khi con trâu mất rồi thì thằng chăn còn, nhưng còn lúc rồi nó cũng mất luôn. Thì quý vị thấy cả một cái con đường tu nó cụ thể vô cùng. Khi mà chúng ta dùng cái thằng chăn đó là trí tuệ bát nhã ruồng phá cái mê lầm, cho cái tâm chấp là thiệt đó, buông cái đó ra. Khi buông được nó rồi thì lần lần nó đầu hàng mình, nó thua mình. Khi nó đầu hàng mình rồi thì từ đó sự tu mình rất nhẹ nhàng. Khi nó mất luôn thì đó là an định. Mà nó định rồi thì cái trí bát nhã hết dùng. Đó. Cho nên con trâu mất thì thằng chăn cũng mất luôn. Đó. Mà khi đó trong nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng, phải nhảy khỏi đó, phải nhảy ra. Bởi vì cái sào, người leo cái sào là lên tới chót này rồi sao? Hết chỗ leo rồi. Mà phải nhảy khỏi đó, tức là trong 10 bức tranh mà tranh thiền tông đó, chỗ đó thấy một vòng tròn không có gì hết. Nếu mà mình chấp ngang cái chỗ đó là cứu kính thì mắc kẹt. Cho nên phải bước qua khỏi nó là cái mục thứ chính, lá rụng về cội, chim bay về tổ, đó là thể nhập pháp thân. Ngay khi thể nhập được pháp thân rồi thì sau đó mới có ứng thân để mà giáo hóa chúng sinh. Ứng thân đó thì thấy một ông già cầm cá chép bầu rượu vô xóm, đó là ứng thân giáo hóa. Như vậy thì nó khác với cái thiền nguyên thủy tới cái chỗ mà gọi là vô sanh rồi đó, niết bàn đó, tức là tới cái chỗ không còn chăn, không còn trâu. Mà tới đó là thấy hết yên lòng an trú đó thì không sanh không tử, niết bàn. Nhưng mà không có được thể nhập pháp thân để có ứng thân, báo thân, hóa thân. Như pháp thân rồi ứng thân, hóa thân, hay là có chỗ pháp thân, báo thân, ứng thân. Mà không có cái đó thì không có độ sanh. Cho nên rồi Phật giáo Đại Thừa không chấp nhận. Nếu mà mình tu tới chỗ đó diệt tịnh định rồi, rồi mình an trú niết bàn thì chưa có lợi ích cho chúng sinh. Mà đạo Phật dạy tu, chúng ta tu phải sao? Tu là phải giác ngộ. Mà muốn giác ngộ cho đầy đủ thì phải tự giác rồi giác tha. Hai cái đó viên mãn thì mới gọi là Phật. Còn nếu mà chỉ tự giác xong rồi dừng ngang đó thì chỉ gọi là A-la-hán chứ không phải là Phật. Nó khó cho đó. Như vậy thì tôi nói một chút để cho quý vị nhìn lại, hiểu lại rõ ràng cái đường lối tu. Nhưng mà chắc rằng chỗ Tổ Huệ Khả thì quý vị hiểu một phần rồi, phải không? Còn chỗ tổ Ca Diếp quý vị hiểu không? Rồi ngài A Nan quý vị hiểu không? Đó là cái chỗ nó dường như bí mật mà không có gì hết, bởi vì nơi chúng ta có sẵn cái biết ở mắt, cái biết ở tai, biết ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Cái biết đó nó hằng hữu, thường còn, mà chúng ta không nhớ nó. Quý vị nhớ không? Bây giờ giả sử tôi đưa tay lên, quý vị thấy không? Bây giờ để tay xuống, thấy không? Thì hầu hết thì thấy cái tay lên, đưa lên nó thấy, để xuống nó không thấy. Đó, Phật quả là quên mình theo Phật. Quên mình theo vật. Tại sao? Cái thấy là cái của mình, cái tai là cái vật ở ngoài, phải không? Cái tai để xuống thì mình thấy chỗ này không tai, chứ đâu phải không thấy. Nếu nó không thấy mình mù sao? Phải không? Đó. Vậy mà cả thế gian chúng ta lầm. Vì vậy mà khi Đức Phật đưa cành hoa lên thì ngài Ca Diếp nhìn thấy, rồi Phật nhìn ngài Ca Diếp mỉm cười, thì đó là chỉ chúng ta có cái tánh hay thấy sẵn đó, mà cái đó ai cũng có hết, có người nào thiếu không? Nếu thiếu mù mất rồi. Như vậy thì mới thấy rằng cái thật mà muốn chỉ rất khó chỉ. Như vậy thì từ cái đó ngài nhận được thì nói rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho chánh pháp ở con mắt. Ở con mắt đó chánh pháp nhãn mà truyền cho Ca Diếp, trao cho Ca Diếp, là chứng tỏ ngài Ca Diếp đã nhận được cái thấy là thực của mình rồi. Rồi kế đó nữa, tới phiên ngài A Nan thì ngài Ca Diếp, ngài A Nan hỏi có truyền cái gì cho sư huynh ngoài y bát không? Thì ngài kêu A Nan, ngài A Nan dạ, nó cái phướng trước chùa ngã, sự thực không phải nói cái phướng mà kêu cái dạ liền. Lỗ tai có nghe không? Nghe cái nghe đó nó sẵn hay là đợi có tiếng mới có? Như vậy thì vừa kêu A Nan liền dạ, có suy nghĩ không? Không có một niệm nào trong đó mà biết, không một niệm mà biết, thì cái biết đó mới chân thật biết, chân thật của mình. Còn nghĩ suy mà biết thì cái biết đó là cái biết sinh diệt, mà lâu nay chúng ta bị mắc kẹt. Nên Phật Tổ chỉ một cách hết sức là giản đơn, cái đó là cái đi tắt, đường thẳng, không có một pháp nào. Tự nhận ra cái nghe, nhận ra cái thấy thì đã tự mình nhận cái có pháp nào đó. Thì ở đây tới ngày Huệ Khả thì nó tâm không an, tức là chỉ cho cái ý niệm lăng xăng. Đó là cái ý niệm lăng xăng. Giờ bếp đem ra ta ăn cho, ngày tìm không được nó ta ăn tâm cho ngươi rồi, thì cái ý niệm đó nó không thiệt. Nếu nhìn nó thì nó mất, mà nó mất thì an tâm, tức là như vậy. Ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý, những cái chúng ta biết đều là cái sinh diệt. Còn cái thực của nó chúng ta không có biết. Mà cái thực của nó quý vị thấy có ai thiếu không? Ai cũng có trên. Có mà không biết cho nên gọi là mê. Bây giờ đây chúng ta biết được mình có cái đó, thì mình phải trở về tu cho đến nơi đến chốn. Bởi vậy cho nên cái từ đó là phản quan đó, là nhìn lại mình. Nhìn lại mình tức là nhìn để thấy rõ nội tâm mình, cái biết, nghĩ, suy, phân biệt chỉ là cái giả ảo. Còn cái biết chân thật của mình hiện tiền mà mình quên. Nếu khi mình thấy mình theo cái biết giả ảo thì cái biết chân thật bị khuất, bị lấp, phải không? Cho nên Ngài thần hội, Ngài dùng cái thí dụ hết sức rõ. Ngài nói như cái gương, cái gương đưa lên, rồi quý vị nhìn vào cái gương này, thấy bóng mình, bóng người, thì lúc đó là thấy cái gương không?